Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Bửu. Hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm Giáp Ngọ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Linh Bửu phát nguyện thọ Bát Quan Trai, học hành xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, trong 49 năm thuyết giáo độ sinh, Đức Thế Tôn của chúng ta đã tùy thuận căn cơ của chúng sinh nói pháp hơn 300 hội, hình thành muôn vạn pháp môn để thích hợp căn cơ, giúp cho chúng sinh chuyển hóa mê lầm, giác ngộ được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, lìa xa đau khổ, thiết lập một đời sống an vui hạnh phúc ngay trong thực tại cũng như tương lai. Trên tinh thần đó, pháp môn tịnh độ có thể nói là một pháp môn thù thắng, thích hợp với ba căn cơ: thượng căn, trung căn và hạ căn. Và nhất là vào thời kỳ mạt pháp, như lời Đức Phật đã chỉ dạy trong kinh Đại Tập Nguyệt Tạng, Phật bảo rằng vào thời kỳ mạt pháp, ức người tu hành, khó có người nào đạt được sự giải thoát. Chỉ nương vào pháp môn tịnh độ mới có thể liễu sinh thoát tử mà thôi. Huynh đệ chúng ta trót sanh ra trong thời kỳ mạt pháp, cách Phật đã xa, nhưng đầy đủ thắng duyên nghe được pháp môn tịnh độ, nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Và điều đặc biệt hơn thế nữa, đó là chúng ta phát khởi lòng tin, xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nhưng trong quá trình dụng công tu tập đây, có một số hành giả còn hoang mang, nghi ngờ, và 101.000 người tu định tịnh độ vì sao mà cuối cuộc đời vẫn không thành tựu được sự nghiệp vãng sanh, không đạt được kết quả cứu cánh như ý muốn. Bởi do đâu? Bởi vì chúng ta không nắm vững được cái bí quyết tu hành để giúp cho chúng ta một đời thành tựu. Hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Linh Bửu đây, hôm nay con xin mạn phép mượn lời khai thị của Thiện Đạo Đại Sư, tổ thứ hai của Tịnh Độ Tông, để hướng dẫn chia sẻ cùng quý huynh đệ chúng ta qua đề tài bí quyết tu hành một đời thành tựu. Thiện Đạo Đại Sư ngài dạy rằng cái bí quyết của sự tu hành giúp cho ta một đời thành tựu sự nghiệp vãng sanh, gồm có 4 điều căn bản như sau. Thứ nhất là thành kính tôn. Chúng ta phải vận dụng cái tâm thành kính trong lúc tu tập. Thứ hai là trường thời tu, có nghĩa là tu với thời gian lâu dài, không cho thối chuyển. Thứ ba, vô gián tu, có nghĩa là tu không gián đoạn. Và thứ tư là vô dư tu, có nghĩa là tu không cho xen tạp. Đó là 4 phương cách tu hành được gọi là bí quyết mà Thiện Đạo Đại Sư hướng dẫn chỉ dạy chúng ta. Qua phương cách tu hành này sẽ giúp cho chúng ta một đời thành tựu sự nghiệp vãng sanh. Vậy thì hôm nay quý huynh đệ mình cùng nhau tìm hiểu qua lời khai thị này. Trước nhất Ngài dạy người tu theo Tịnh Độ Pháp Môn hay bất kỳ tu tập theo pháp môn nào đi nữa, chúng ta tu phải có cái tâm thành kính, cho nên gọi là thành kính tu. Tu hành phải vận dụng cái tâm thành kính. Thành kính như thế nào? Hiện Đạo Đại Sư dạy dù bất kỳ ở trong đạo tràng hay ở ngoài đạo tràng, người tu học theo Phật Pháp chúng ta cần phải có sự thành tâm, thành ý và cung kính. Con nói thí dụ nha, thí dụ như thế này. Khi quý huynh đệ chúng ta bước vào trong đạo tràng đây, miệng thì mình xưng danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là A Di Đà Phật, mà trong tâm của mình lại nghĩ rằng không biết bữa nay chùa cho ăn cái gì vậy. Như vậy có thành kính chưa quý huynh đệ? Mới vừa bước vào trong đạo tràng, niệm được vài câu thấy khát nước quá, khởi lên cái tâm ý thôi đi xuống kiếm miếng nước uống. Niệm được vài câu chúng ta lại nghĩ, ủa sao giờ này ngồi niệm Phật hoài không thấy nghĩ vậy, ngồi mỏi cái chân, mỏi cái lưng của mình mà sao niệm hoài vậy, không biết hết giờ chưa. Nếu chúng ta dụng tâm như vậy, xin thưa rằng chưa có được sự thành kính đó quý huynh đệ ơi. Khi bước vào trong đạo tràng, quý huynh đệ phải buông bỏ hết mọi vọng tưởng phân biệt chấp trước, buông bỏ hết mọi tạp duyên tạp cảnh ở bên ngoài. Ngay giây phút này chúng ta tưởng chừng như bầy tôi đang tiếp chiếu chỉ của vua ban. Xin niệm từng câu Phật hiệu đó với sự thành tâm, thành ý và cung kính, như là bầy tôi tiếp chiếu chỉ của vua. Thân của chúng ta phải mặc pháp phục, cũng như bầy tôi tiếp chiếu chỉ của vua thì phải mặc lễ phục, quan phục ở trong người mình. Mình phải mặc pháp phục, súc miệng, rửa mặt xong rồi bước vào trong đạo tràng, buông bỏ hết với sự thành tâm hành ý, xưng câu Phật hiệu và tưởng chừng như Đức Phật A Di Đà đang hiện hữu trước mặt chúng ta đây, đang đối diện trước Phật. Và lời này đã được một vị cao tăng đời nhà Đường ở Trung Hoa, Ngài giải thích và khuyến khích chúng ta như sau. Này các con, khi các con ở trong nhà tối một mình thì các con tưởng chừng như là các con đang tiếp đãi khách quý. Khi các con ở nơi đông đảo tiếp xúc duyên cảnh ở bên ngoài, các con cũng luôn giữ cái tâm của mình thanh tịnh giống như là mình đang ở một mình vậy. Lời dạy này rất thiết thực thưa quý huynh đệ. Khi chúng ta đối duyên tiếp vật ở bên ngoài, mình hay bị phan duyên, tức là chạy theo duyên, chạy theo cảnh. Cảnh ở bên ngoài động thì tâm của chúng ta cũng động theo. Do đó vị cao tăng này đã khuyên chúng ta khi đối duyên tiếp cảnh cũng tưởng chừng như là mình đang ở trong phòng vắng một mình, đừng để tâm loạn động phan duyên. Và khi mình ở trong phòng vắng một mình thì tưởng chừng như mình đang đối diện để tiếp đãi một vị khách quý. Có nghĩa là chúng ta phải có cái tâm cung kính, luôn luôn lúc nào cũng phải có sự thành kính. Cho nên Ấn Quang Đại Sư ngài bảo rằng có được bao nhiêu phần thành kính thì ta sẽ có được bao nhiêu phần lợi ích. Trong lúc tu hành đây, ta có được một phần thành kính, ta có được một phần lợi ích. 10 phần thành kính sẽ có được 10 phần lợi ích. Hòa Thượng Quảng Khâm đồng ý nghĩa đó. Ngài dạy rằng cần cầu Phật Pháp trong sự thành kính, người đó sẽ được lợi ích vô ngần. Chúng ta ngày nay khi tu học Phật Pháp, khi dụng công tu đạo, mình cần phải có cái tâm thành kính này, thành thật và cung kính. Lúc Liên Trì Đại Sư ngài sắp viên tịch, có một người đệ tử đến hỏi ngài như thế này: xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con cái bí quyết tu hành để một đời thành tựu. Lúc đó Liên Trì Đại Sư ngài bảo rằng nói bí quyết thật ra chẳng phải cái gì gọi là bí quyết cả, chỉ thành thật cung kính mà niệm Phật, cái đó gọi là bí quyết. Thành thật cung kính mà niệm Phật. Chúng ta xét lại coi chúng ta có được cái phương diện này chưa, thưa quý huynh đệ? Cái tâm thành kính mình có chưa? Thành tâm thành ý và sự cung kính, lúc nào ta xem như có Phật ở bên mình. Cho nên từ lời nói, từ suy nghĩ, từ hành động tạo tác, từ cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi của chúng ta, luôn luôn lúc nào cũng có sự thành kính hết. Bởi vì có Phật ở bên cạnh mình, không thể nào dễ vui, phóng dật, buông lung được. Khi nói đến sự thành kính ở đây thì con xin mạn phép thưa rằng, đối với cái pháp thế gian, người cầu học còn phải có cái tâm thành kính đây, thì huống chi người cầu học cái pháp xuất thế gian, nếu không có cái tâm thành kính không thể nào được. Cho nên khi xưa chư vị tổ đức của chúng ta giáo huấn người đệ tử rất là nghiêm, và để cho người đệ tử luôn luôn lúc nào cũng có sự thành kính trong sự tu học đây, các bậc tổ đức đã thường đưa ra những khảo đề để trắc nghiệm cho sự tu tập của người đệ tử, và thường đưa người đệ tử vào trong nghịch cảnh để xem ở trong nghịch cảnh đó người đệ tử như thế nào. Nếu có sự thành kính trong sự tu học thì tin chắc rằng người đệ tử ấy đối với những khó khăn chướng ngại chẳng có hề hớn gì cả, chẳng ăn thua gì cả. Hòa Thượng Quảng Khâm lúc ngài xây dựng ngôi chùa Thừa Thiên, lúc đó chính bản thân Hòa Thượng cũng như chư tăng, chư ni, Phật tử lao động chấp tác rất cực lực để lo xây dựng ngôi chùa này. Bên cạnh đó là Hòa Thượng thường hay đưa ra khảo đề, thấy người nào mà lúi húi tu hành miên mật thì Hòa Thượng chỉ cần lại nói có một câu thôi quý huynh đệ. Hòa Thượng nói một câu thôi mà người này sụ mặt xuống, đỏ mặt, hoặc thay đổi sắc mặt, hoặc thay đổi cử chỉ hành động của mình. Hòa Thượng mới nói một câu như thế này: tôi thấy ông tu hành cực lực miên mật, cho nên nói có một câu mà biết rồi, biết rồi mình có tu hành đắc lực hay không rồi. Có một lần nọ, sau một ngày làm việc nhọc nhằn, lo trộn hồ nè, khiêng đá nè, khiêng cát nè, khiêng gạch nè, khiêng ngói nè, chiều tối hôm đó 7 giờ mới vừa xong công tác lao động ở bên ngoài. Lúc đó sư cô truyền tịnh là đệ tử của Hòa Thượng Quảng Khâm bước vô, mình mẩy lấm lem hết rồi. Sư cô nghĩ rằng bây giờ đi tắm xong mà nằm trên giường, đặt mình trên giường nằm một cái thôi, không có cái gì mà hạnh phúc sung sướng bằng. Nghĩ vậy thì Hòa Thượng Quảng Khâm mới đưa ra hai thùng đinh, trong đó lẫn lộn, lớn có, vừa vừa có, nhỏ có. Hòa Thượng mới nói: sư cô lựa hai thùng đinh cỡ nào để theo cỡ đó. Sư cô cầm hai thùng đinh thấy tản thần rồi, ớn rồi. Cái mới nghĩ trong đầu của mình: sao cái ông Hòa Thượng này ông phi lý quá, bộ Hòa Thượng không biết đệ tử làm việc cực lực cả ngày, trời tối rồi mà còn đưa ra hai thùng đinh bắt lửa nữa. Sư cô vừa mới nghĩ sao Hòa Thượng lại phi lý đến như thế, thì Hòa Thượng bắt được cái luồng tâm thức của sư cô đang nghĩ gì. Hòa Thượng mới nói như thế này: cô cho rằng phi lý lắm phải không? Giờ này còn đem ra hai thùng đinh bắt lửa nữa, phi lý lắm phải không? Nhưng mà giả sử như ngay bây giờ nè, vô thường nó đến, tử thần nó đến bất ngờ, nó có cho cô hẹn giờ hẹn ngày lại hay không? Thì cũng vậy, chúng ta tu trong mọi hoàn cảnh, chứ không phải giờ yên tĩnh thì ta tu, còn giờ bận rộn làm việc lao động thì không tu được. Không phải như thế, mà tu trong mọi hoàn cảnh, trong lúc bận rộn cũng phải tu, không thể nói hữu lý hay phi lý. Khi tử thần đến thì không thể nói hữu lý hay là phi lý, có lý hay là vô lý, không cần biết cái đó. Nó đến giờ nào chúng ta không bao giờ hẹn lại giờ sau, ngày sau đâu quý huynh đệ. Hòa Thượng Quảng Khâm nói như thế, sư cô mới tỏ ngộ được lời khai thị này. Và sư cô xách hai thùng đinh, tìm một cái gốc đổ ra rồi ngồi lựa nha, lựa cái nào để theo cái đó, cái nào để theo cái đó. Lựa xong rồi, từ 7 giờ sư cô lựa xong thì đã tới 11 giờ mấy, gần 12 giờ khuya, sư cô mới xách mấy thùng đinh đến ngay phòng của Hòa Thượng. Mới nói thưa như thế này: kính bạch Hòa Thượng, con đã lựa xong mấy thùng đinh rồi. Hòa Thượng ở bên trong, Hòa Thượng trả lời sao quý huynh đệ biết hay không? Hòa Thượng bảo rằng: cô lựa xong cũng mặc cô không lựa xong cũng mặc cô, có liên quan gì tới tôi? Vô lý không quý huynh đệ? Kêu người ta lựa mấy thùng đinh xong rồi, bây giờ tối như vậy, sư cô lựa đến nửa đêm. Đêm đến thì Hòa Thượng nói: cô lựa xong cũng mặc cô không lựa xong cũng mặc cô, có quan hệ gì đến tôi? Sư cô ngay câu nói này tỏ ngộ được, quỳ ở ngoài cửa thất của Hòa Thượng đảnh lễ và thưa rằng: kính bạch Hòa Thượng nói đúng, con tu cũng mặc con không tu cũng mặc con, bởi vì ai ăn nấy no, ai tu nấy chín. Hòa Thượng dạy có một câu đó mà sư cô hiểu được ý Hòa Thượng muốn nói cái gì. Gặp mình thì lúc này như thế nào quý huynh đệ? Ở trong hoàn cảnh này mình như thế nào? Có phải chăng mình phiền não, mình nói cái ông già gì mà kỳ cục dữ vậy, kêu người ta làm rồi bây giờ lại nói có liên quan gì đến tôi đâu, cô lựa xong cũng mặc cô, không lựa xong cũng mặc cô, phi lý ghê chưa? Nhưng cái đó gọi là khảo đề đó quý huynh đệ ơi. Sự tu hành của chúng ta ở trước mọi hoàn cảnh mà nó chướng ngại nha, những cái mà chúng ta nhìn thấy chướng con mắt, cái lỗ tai của chúng ta nghe chướng cái lỗ tai, mà ngay giây phút này chúng ta không biết đó là khảo đề thì mình rớt rồi. Tham sân phiền não vọng tưởng phân biệt chấp trước khởi lên, rớt rồi quý huynh đệ. Tu là tu cái chỗ đó, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào chúng ta cũng giữ một trạng thái tâm thanh tịnh, đừng vì bất kỳ một hoàn cảnh trái ý không vừa lòng mà khởi sân, và đừng vì một hoàn cảnh nào vừa ý vừa lòng mà chúng ta phát khởi tham si. Nên nhớ như thế. Do đó, ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, để chứng minh cho sự thành tâm thành ý cần cầu Phật Pháp, thì chúng ta thấy rõ rằng ở những nghịch cảnh đó là một môi trường để rèn luyện cho chúng ta. Quý huynh đệ nghe một cái câu chuyện trong nhà thiền kể lại như thế này. Có một hôm nọ, cái chuông đồng nó thỏ thẻ, nói với bức tượng bằng đồng, nói như thế này: tôi với anh cũng đồng là một chất đồng như nhau. Tại sao người ta thấy tôi thì người ta gõ lên đầu, còn người ta thấy anh thì người ta gieo năm dốc sát đất đảnh lễ? Vì sao vậy? Thế gian này bất công đến thế ư? Tôi với anh cũng là một chất đồng như nhau, mà người ta thấy tôi thì người ta lại gõ lên đầu, thấy anh thì cung kính lễ bái. Vì sao vậy? Tượng Phật bằng đồng mỉm cười và trả lời rằng: anh ơi, anh há chẳng nghe câu, nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Nếu không trải qua cái lạnh buốt xương của 3 tháng mùa đông thì làm sao có được những cánh mai vàng giữa ngày xuân rạng rỡ. Sở dĩ người ta thấy tôi gieo năm dốc xuống đảnh lễ sát đất là bởi vì tôi cũng đã trải qua những giai đoạn cho người ta đục, người ta nung, người ta nấu, người ta đục, người ta đẽo, người ta mài, người ta dũa xong rồi, giờ đây mới được an nhiên ngồi giữa đại hùng bổ điện cho 100.000 tín đồ Phật tử nhìn thấy gieo năm dốc đảnh lễ. Là tôi cũng phải trải qua bao nhiêu thời gian bị dồi mài dũa đục rồi, phải không quý huynh đệ? Cũng vậy đó, sở dĩ Đức Phật của chúng ta được gọi là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi tự phụ, là bậc thầy của trời người, là cha lành của 4 loại, là bởi vì Ngài làm được những việc mà người đời khó làm, Ngài nhẫn được những điều mà người đời khó nhẫn, cho nên được trở thành một bậc thầy của trời người. Ở trước mọi hoàn cảnh, những việc khó khăn chúng ta không làm được, nghe một lời nói trái tai chúng ta không nhẫn được, không vượt qua những khảo đề đó thì làm sao được trúng tuyển vào trường đại học Cực Lạc. Tất cả những thí sinh ở thế gian muốn được trúng tuyển vào trường đại học thì những thí sinh này cũng phải dồi mài đèn sách, chăm chỉ học hành suốt tháng quanh năm, chịu khó chịu cực thì mới được cái điểm cao, được trúng tuyển vào trường đại học. Chúng ta cũng vậy, muốn được trúng tuyển vào trường đại học Cực Lạc chúng ta cũng phải vượt qua những kỳ thi khảo hạch. Mà kỳ thi khảo hạch đó không nhất thiết là ngày nào, giờ nào, bài thi của ai đưa ra, mà tất cả những người chung quanh đây đều có khả năng đưa ra những khảo đề, và bất cứ giờ nào, chỗ nào họ cũng có thể khảo hạch chúng ta được. Nhưng người đã có tâm hành kính trong việc cầu học Phật Pháp thì đối với những khảo đề này chẳng là gì cả quý huynh đệ. Không vì một chút việc nhỏ mà chúng ta thối tâm bỏ đạo, không vì một chút chướng ngại mà chúng ta lại nản lòng. Sự thành kính sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng vượt qua những chướng ngại, nghịch cảnh của cuộc đời để đi đến chỗ thành công tốt đẹp. Cho nên Thiện Đạo Đại Sư dạy chúng ta cái bí quyết tu hành giúp cho mình một đời thành tựu sự nghiệp giảng sanh không gì hơn là tu với cái tâm hành kính, niệm Phật với cái tâm hành kính, tụng kinh cũng với cái tâm hành kính. Vì chúng ta biết rõ rằng những lời kinh mà ta đang đọc tụng đây là khuôn vàng, là thước ngọc, phát xuất từ kim ngôn ngọc ngữ của Đức Thế Tôn, là bản đồ dẫn đường chỉ lối cho tất cả hành nhân hành trình đúng phương vị, tìm đến bến bờ giải thoát an vui. Và chúng ta biết rõ rằng những lời Phật dạy là lời vàng, ai nương vào lời dạy này mà thực tập, mà tu hành thì người đó sẽ đạt được sự an lạc giải thoát ngay trong cuộc đời này, tại nơi đây chứ không phải sau khi chết. Biết rõ cái tầm quan trọng, giá trị cao quý của Phật Pháp, cho nên lúc nào chúng ta cũng phải có cái tâm thành kính hết. Thành kính khi nghe học Phật Pháp, thành kính khi đọc tụng kinh điển, được đủ duyên vào nơi cửa Phật, hai tay cầm vở lật quyển kinh, căn lành xưa đã phát sinh, hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài. Bởi vì trong chúng sinh này nghìn muôn triệu ức,
thử hỏi quý vị được nghe kinh quả thật mấy người? Không duyên thì khó gặp người ơi, gặp rồi lại bỏ, đó là người quá mê. Phải không quý huynh đệ? Nếu không duyên thì chúng ta sẽ không bao giờ nghe được Phật Pháp, không bao giờ gặp được các bậc minh sư hướng dẫn chỉ dạy tu hành một cách rốt ráo. Nếu không có duyên thì dù ở sát bên chùa vẫn không có đủ duyên để nghe học Phật Pháp. Còn có duyên rồi thì dù xa xôi ngàn dặm ta cũng tìm đến nơi để cầu học Phật Pháp. Bởi vì đó là cái thiện căn mà ta đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên chúng ta đừng bao giờ đánh mất cái lương duyên này. Hãy vận dụng cái tâm hành kính trong việc tu học Phật Pháp. Điều thứ hai Thiện Đạo Đại Sư dạy, được gọi là bí quyết tu hành giúp cho chúng ta một đời thành tựu đó, đó là trường thời tu. Tu với cái thời gian lâu dài, không cho thói chuyển, chứ không phải một ngày một bữa. Cho nên người đời có một câu nói như thế này: trường đồ tri mã lực, cổ xứ thức thiền nhân. Đường dài thì mới biết ngựa hay, ở lâu mới biết tâm người hiền nhân. Đường dài thì mới biết cái sức lực của con ngựa đó như thế nào. Cũng vậy đó quý huynh đệ, tu với thời gian lâu dài thì mới biết được người đó có chân thật tu hành hay không. Có khi gặp bất kỳ một trục trặc nhỏ nhoi nào đó trong cuộc sống đời thường thôi, nhưng người này không giữ được đạo tâm, thường hay bị thối chuyển. Cứ nghĩ rằng tu một ngày một bữa, nhưng mà cái sự tu hành đâu phải một ngày một bữa, đòi hỏi chúng ta với thời gian lâu dài, chứ không phải một ngày một bữa đâu quý huynh đệ. Chặng đường từ địa vị phàm phu tiến lên Phật quả là một chặng đường rất dài và rất xa. Con thí dụ chặng đường dài xa đó như thế nào để huynh đệ chúng ta thấy rõ được điều này. Giả sử như những nhà khoa học, những phi hành gia, họ thực hiện cuộc hành trình từ mặt đất này đi đến cung trăng hay là đi đến những hành tinh khác. Những nhà khoa học, những phi hành gia đó phải tính toán rất là kỹ lưỡng, và họ có thể biết rõ rằng cuộc hành trình của họ lắm nhiều nguy hiểm, có khi bỏ mạng ở giữa đường. Từ nơi mặt đất mà đi đến hành tinh khác, có khi họ đi rất là nhiều năm, và cái khoảng cách không gian rất là xa. Họ biết rõ, họ tính toán chỉ cần sai một ly thôi thì có thể mất mạng giữa đường như chơi. Nhưng xin thưa toàn thể quý Phật tử, cuộc hành trình của những nhà khoa học, những phi hành gia còn có thể tính đếm được thời gian, và còn có thể đo lường được sự nguy hiểm là bao. Còn cuộc hành trình của những hành giả từ bờ mê đi đến bến giác là một cuộc hành trình phi thời gian, bởi vì không thể nào tính đếm được thời gian bao lâu. Quý vị có biết cái thời gian tu hành bao lâu để giảng sanh, để thành Phật không? Đức Thế Tôn của chúng ta phải trải qua thời gian ba đại A Tăng Kỳ kiếp tu hành. Mà A Tăng Kỳ được dịch là vô lượng số, là một con số không thể lường, mới chứng thành đạo quả. Còn bây giờ mình có biết tu hành bao lâu, thời gian bao lâu để chúng ta được vãng sanh, được về Tây Phương Cực Lạc? Không thể nào tính đếm được thời gian, bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái sự tinh tấn hay không của mỗi hành giả.